chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nguyễn Trọng Dương cầm đầu nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 144%, thậm chí là 3.600% trên một năm. Khi con nợ không trả đúng hạn, Dương cho đàn em đến nhà uy hiếp, đe dọa, thậm chí in hình ảnh con nợ phát tán.
Bắt tay nhau trong một đường dây ma túy từ Điện Biên quá cảnh về Hà Nội, rồi mang lên Cao Bằng bán sang Trung Quốc. Nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số đã dùng những thủ đoạn đặc biệt tinh vi khó lường. Trong đó, những tên trùng sò luôn khoác lên người vẻ ngoài khổ sở của một nông dân vùng cao.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệu tập hai cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật lên mạng xã hội. Cụ thể, qua công tác rà soát nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hai tài khoản Facebook đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc về điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, gây hoang mang trong dư luận như ăn thật nhiều tỏi, uống thật nhiều thuốc kháng sinh. Đội an ninh công an huyện Gia Lâm đã xác định hai chủ tài khoản này là LTHI, sinh năm 1991, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, và NDHH, sinh năm 1984, trú tại xã Dương Quang, huyện Gia Lâm. Tại cơ quan công an, hai cá nhân này thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Hai trường hợp này đã gỡ bài viết và cam kết không tái phạm. Căn cứ Điều 64, Nghị định 174-2013 NDCP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 12,5 triệu đồng.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội đã tiến hành lập hồ sơ xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản Facebook tung tin bịa đặt về cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ngành, đồng thời đưa ra bối cảnh Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch COVID-19, khiến nhiều người dân hoang mang lo lắng. Qua xác minh, cơ quan công an đã triệu tập chủ nhân của tài khoản này là NTH, 22 tuổi, trú tại Kim Giang, Thanh Xuân, và DTD, 25 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, La Khê, Hà Đông để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, hai người này thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải chia sẻ những thông tin suy diễn thất thiệt ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội. Cả hai cũng cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết. Theo công an, hiện nay công tác phòng chống dịch của thành phố Hà Nội đang được kiểm soát rất tốt. Công an Hà Nội đề nghị mọi người dân yên tâm, bình tĩnh, không dao động, không phải đi mua hàng tích trữ. Người dân không nên chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật liên quan đến dịch COVID-19. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa triệt xóa băng nhóm tín dụng đen trên địa bàn thành phố Vinh. Đối tượng điều hành nhóm tín dụng đen này được xác định là Nguyễn Trọng Dương, 31 tuổi, ngụ phường Trương Thi, thành phố Vinh. Dương là đối tượng hình sự cộng cán, manh động. Với mác là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính, ông trùm này phát tờ rơi quảng cáo, sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin cho vay, hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp. Nguyễn Trọng Dương đứng ra tổ chức cho vay, hỗ trợ tài chính với lãi suất từ 4.000 đồng đến 100.000 đồng một triệu một ngày, tương đương mức 144% đến 3.600% một năm. Dương bao ăn ở cho khoảng 30 đàn em thân tín. Dương ra lệnh cho các đàn em nếu bị phát hiện, bắt giữ thì phải tuyệt đối giữ im lặng, không được khai báo. Đến hạn chưa thấy con nợ trả tiền, Dương sẽ phái đàn em đến nhà đe dọa, uy hiếp. Dương còn cho đàn em in hình ảnh các đối tượng lên tờ rơi, kèm theo lời đe dọa gửi đến gia đình và nơi làm việc của các con nợ trong thời gian dài. Sự manh động và liều lĩnh, băng nhóm của Dương là nỗi khiếp sợ của các con nợ. Nhiều con nợ vì không có khả năng thanh toán, vừa lo sợ bị hãm hại nên đã phải bán nhà cầm cố, trả nợ hoặc bỏ đi biệt xứ thời gian dài. Cuối tháng 2 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Trọng Dương, thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng gồm 31 giấy vay nợ, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng. Vụ án tiếp tục được điều tra.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vư Thị Pàng, sinh năm 1989, trú tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Thào Xeo Xóa, sinh năm 1991 và Lù Xeo Châu, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Tả Ngài Trồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để điều tra về tội mua bán người. Theo kết quả điều tra, do có nhu cầu tìm việc làm nên chị Sùng Thị S và Sùng Thị G cùng trú tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã nhờ Vư Thị Pàng giới thiệu việc làm tại tỉnh Lào Cai. Sau đó, chị S và chị G đã làm theo hướng dẫn của chị Vư Thị Pàng, bắt xe khách lên huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và bị Pàng cùng hai người đàn ông lừa bán sang Trung Quốc với giá hơn 40 triệu đồng. Đến tháng 12 năm 2019, chị Sùng Thị S trốn khỏi Trung Quốc về địa phương và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Pàng. Khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ Vư Thị Pàng. Đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Thào Xeo Xóa và Lù Xeo Châu là những người cùng Vư Thị Pàng bán hai người phụ nữ trên sang Trung Quốc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, bắt tay nhau trong một đường dây ma túy từ Điện Biên quá cảnh về Hà Nội rồi mang lên Cao Bằng bán sang Trung Quốc. Nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số đã dùng những thủ đoạn đặc biệt tinh vi khó lường. Trong đó, những tên trùm sò luôn khoác lên người vẻ ngoài khổ sở của một nông dân vùng cao. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo An ninh Thủ đô với nhan đề Khi những ông trùm ma túy mang dáng vẻ khổ sở.
Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2020, trinh sát của đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy tinh vi xuyên biên giới từ Lào Cai qua Điện Biên xuống Hà Nội rồi lại lên Cao Bằng để bán qua biên giới. Trong đó, ba đối tượng tham gia đường dây đã bị bắt giữ là Vàng A Lồng, chủ mưu, sinh năm 1989, trú tại bản Hủy Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Vàng A Páo, kẻ vận chuyển, sinh năm 1993, trú tại bản Phủ Lĩnh, xã Sipathin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Mông Văn Hợp, đối tượng mua và bán lại cho đầu mối bên Trung Quốc, sinh năm 1968, trú tại xóm Lũng Nọc, xã Vân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Lồng đặt mua ma túy của một đối tượng người Lào ở khu vực biên giới, rồi thuê Páo vận chuyển từ Điện Biên xuống Hà Nội. Tới nơi, Lồng sẽ điều hướng để Páo giao ma túy cho Hợp. Vàng A Lồng không bao giờ trực tiếp cầm và giao ma túy, mà chỉ giữ vai trò hoa tiêu từ xa. Sau khi nhận hàng, Hợp sẽ mang ma túy lên Cao Bằng để bán lại cho đầu mối bên Trung Quốc. Khi cả Lồng, Páo và Hợp bị bắt giữ, cơ quan công an đã thu giữ 20 bánh heroin với tổng khối lượng khoảng 6,78 kg. Dù sau đó các đối tượng tỏ ra quanh co, luôn tìm cách giải thích theo hướng chối quanh, nhưng những lý do biện minh này đều đã bị vạch trần. Khi dựng lên đường dây buôn bán vận chuyển ma túy nói trên, các trinh sát của Công an Hà Nội đã nhận thấy các đối tượng tham gia đều là người dân tộc thiểu số. Chúng thỏa thuận rằng chỉ giao dịch ở Hà Nội, quanh khu vực bến xe vốn đông người qua lại nên việc nhận dạng đối tượng rất khó khăn. Quá trình giao dịch, các đối tượng dùng những ký hiệu đặc biệt hoặc nói tiếng dân tộc và luôn tỏ ra rất đề phòng. Trung tá Nguyễn Việt Long, đội trưởng đội 2 cho biết, trong quá trình đeo bám đối tượng, trinh sát đã về tận nhà của từng tên và nhận thấy cả ba giống hệt nhau ở thủ đoạn hóa trang. Dù thu về hàng trăm triệu đồng sau mỗi phi vụ chót lọt, nhưng các đối tượng đều ở trong những ngôi nhà tuềnh toàng, lụp sụp. Không ai có thể nghĩ rằng đây là nhà của các ông trùm trong đường dây buôn bán ma túy. Khi ra ngoài, các đối tượng trùm sò như Lồng, Hợp, ăn mặc như những người lao động lam lũ, chân lấm tay bùn. Dù là đầu mối mua ma túy để mang về Cao Bằng rồi bán sang Trung Quốc, song đối tượng Hợp thường xuyên đi dép lê. Trung tá Nguyễn Việt Long nhớ lại, đường vào nhà của các đối tượng rất khó đi. Chưa kể họ ở trong cộng đồng dân tộc thiểu số, nên khi có người lạ đi vào thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Do vậy, việc đeo bám thực sự khó khăn. Sau một thời gian theo dõi, trinh sát đã nhận thấy sự chuẩn bị bất thường của các đối tượng. Qua đó dự đoán đường dây này sẽ cất một mẻ hàng lớn vào ngày 7 tháng 3. Sở dĩ nhóm này chọn ngày chốt giao dịch như vậy vì đây là ngày cuối tuần thứ Bảy, lại sát ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, nên chúng hy vọng lực lượng chức năng sẽ lơ là việc giám sát. Dù cùng đường dây, nhưng kẻ chủ mưu là Lồng và người vận chuyển Báo không đi cùng xe. Long chỉ điều hướng để Páo mang 20 bánh heroin. Đi theo lời chỉ dẫn, các đối tượng đều lựa chọn xe khách bình dân để di chuyển và đóng vai là người ở vùng cao xuống Hà Nội tìm việc. Khi xuống bến xe Mỹ Đình, Báo ôm ba lô heroin và đi thuê một nhà nghỉ chờ tin nhắn báo điểm hẹn giao hàng từ Lồng. Dù vận chuyển ma túy, nhưng Báo luôn đeo chiếc máy ảnh trước ngực như một thợ ảnh nghiệp dư. Song thực chất, đây là cách để hắn đánh lạc hướng người đối diện, nhằm kiểm tra xem người vận chuyển có bị công an theo dấu hay không. Lồng đã vài lần thay đổi địa điểm giao dịch. Tới khi thấy yên tâm, hắn mới chốt nơi giao hàng cho đối tác Hợp. Đến lúc cả Lồng, Báo và Hợp xa lưới, chúng tiếp tục tỏ ra lì lợm, ngoan cố. Trong đó, các đối tượng chỉ nhận chúng làm thuê cho ông chủ để nhận trả công về sau. Thực chất, Lồng và Hợp là hai ông trùm trong đường dây này. Bên cạnh đó, các đối tượng một mực khẳng định đây là lần đầu tiên chúng buôn bán vận chuyển ma túy. Đường dây này đã hoạt động và thực hiện chót lọt nhiều vụ. Chúng tôi lường trước được rằng, khi bị bắt, chúng sẽ chỉ khai nhận vụ hiện thời. Sau quá trình trinh sát bắt giữ, thì quá trình đấu tranh cũng rất căng thẳng, vì những kẻ trong đường dây thừa biết cái giá phải trả cho tội của chúng sẽ như thế nào. Chúng tôi đã đưa ra toàn bộ lý lẽ, chứng cứ cụ thể, qua đó chỉ rõ tội danh của từng đối tượng một cách khách quan, toàn diện. Bởi vậy các đối tượng sau cùng đều phải nhận tội. Trung tá Nguyễn Việt Long cho biết, chuyên án ma túy khép lại một cách thành công là khi toàn bộ đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, tang vật được phát hiện đầy đủ và lực lượng trinh sát đảm bảo an toàn xuyên suốt trong quá trình làm nhiệm vụ. Bên lề chuyên án, các trinh sát vẫn kể vui với nhau về kỷ niệm nhận tin nhắn mà những người vợ ở nhà gửi đi. Mùng 8 tháng 3 mà giờ này bố vẫn chưa về. Qua rất nhiều chuyên án, chúng tôi đã quen với việc phải đi biển biệt, vắng mặt trong những thời điểm sum vầy quan trọng của gia đình. Hơn ai hết, mỗi người vợ của trinh sát đều hiểu, chia sẻ và cảm thông cho chồng. Chúng tôi hiểu rằng, tin nhắn hờn trách dịp 8 tháng 3 vừa rồi thực chất là lời dặn dò mà người vợ ở nhà muốn nhắn nhủ, để mỗi anh em giữ gìn an toàn khi làm nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Việt Long giải bày.
Thoát ra.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
4. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. B. Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định. C. Vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm H khoản 3 điều này. D. Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định, quay đầu xe trong hầm đường bộ. D. Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. E. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. G. Không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. H. Người đang điều khiển xe sử dụng ô, dù, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.
5. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 6 điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. 6. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Sử dụng chân trống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy. B. Điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. C. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. 7. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. B. Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, đi vào đường cao tốc, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông, không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông, hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều gây tai nạn giao thông, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 8 điều này. C. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở.
8. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe, thay người điều khiển khi xe đang chạy, quay về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe. B. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong ngoài đô thị. C. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh. D. Điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. D. Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. E. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. G. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. H. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. I. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ. 9. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm D khoản 8 điều này mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ.
10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm G khoản 2 điều này bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt sử dụng trái quy định. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm E, điểm I khoản 3, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H khoản 4, khoản 5 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 6, điểm A, điểm B khoản 7, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, khoản 8, điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, khoản 8 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng. Tịch thu phương tiện. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm khoản sau của điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Điểm A, điểm G, điểm H, điểm K, điểm L, điểm M, điểm N, điểm Q khoản 1, điểm B, điểm D, điểm E, điểm G, điểm 1, điểm L, điểm M khoản 2, điểm B, điểm C, điểm K, điểm M khoản 3, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H khoản 4 điều này. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 6, điểm D khoản 8, khoản 9 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoản 6 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. E. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoản 7 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. G. Thực hiện hành vi quy định tại điểm E, điểm G, điểm H, điểm Y khoản 8 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau đây gọi chung là nhà trường, các ký túc xá cho học sinh, sinh viên, học viên, Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch như sau.
Phần 1. Tại nhà, ký túc xá trước khi đến trường. 1. Cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên thực hiện các hoạt động sau để tăng cường sức khỏe cho học sinh và bản thân sinh viên, học viên. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.
2. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
3. Đối với sinh viên, học viên, tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Sinh viên, học viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
4. Giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường, người lao động làm việc tại ký túc xá tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên, cán bộ công nhân viên không được đến trường, người lao động không đến ký túc xá nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
Phần 2. Tại trường. 1. Trước khi học sinh, sinh viên, học viên, sau đây gọi tắt là học sinh, quay trở lại học, nhà trường phải thực hiện những nội dung sau.
Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học.
Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như là sốt, ho, khó thở.
Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác nếu có, để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau.
Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà.
Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, yêu cầu bắt buộc.
Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm.
Nhà trường cần đảm bảo môi trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh để học sinh không phải đeo khẩu trang y tế tại trường học.
2. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học, xen kẽ giữa các khối lớp.
Nhà trường quy định hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau. Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh khi thấy tay bẩn.
Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định.
Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như là cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn.
Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.
Hàng ngày trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
Trong thời gian học, khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên.
Khi giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên.
3. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ tại nhà trường, ký túc xá hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường, ký túc xá.
Phần 3. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học và ký túc xá.
1. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.
2. Tại trường học, trước khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà nếu có thể, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Trong thời gian học tại trường, mỗi ngày một lần sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy.
Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.
Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
3. Tại ký túc xá, tổ chức khử khuẩn tại phòng ở và các khu vực của ký túc xá như sau.
Đối với nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, các đồ vật trong phòng ở, khu bán hàng, căng tin, khử khuẩn ít nhất một lần một ngày.
Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, khử khuẩn ít nhất 1 đến 2 lần một ngày.
Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất 1 lần một ngày.
Tăng cường thông khí tại các phòng trong ký túc xá bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Xử lý chất thải, bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu vực ký túc xá và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo An ninh Thủ đô. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.